Các anh chị em và Phật tử thân mến, hôm nay là buổi khai giảng lớp Bát Chánh Đạo Căn Bản thứ 18 và khóa Bát Chánh Đạo Nâng Cao thứ 11. Thì nhân dịp này đó, thì có ba ý mong tất cả các anh chị em cùng suy gẫm. Thứ nhất á, là lớp Bát Chánh Đạo Căn Bản. Học lớp này đó thì các anh chị em sẽ nắm được bản đồ Phật giáo gồm có ba phương diện. Phương diện một á, là cuộc đời và đóng góp của Đức Phật. Phương diện hai đó là những lời dạy căn bản nhất của Đức Phật. Và phương diện ba đó là mời gọi các anh chị em Phật tử trở thành những người phụng sự Phật pháp và nhân sinh. Để có được những lời dạy cao quý của Đức Phật đó, thì trước nhất là Đức Phật suýt nữa trả giá mạng sống của mình bởi 5 năm rưỡi tu khổ hạnh sai phương pháp. Và trong 7 tuần lễ đầu tiên sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề Đạo Tràng á, theo kinh Sutta Nibbata, tức là kinh tập, một trong 15 tập của tiểu bộ kinh thuộc kinh Tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết quan trọng mà về sau chúng ta gọi đó là Đạo Phật. Tuần lễ thứ nhất á, thành lập học thuyết giải thoát luận có trọng tâm là Niết Bàn và sự trải nghiệm đó bây giờ và tại đây, không giờ sau khi chết. Thì Ngài đã trải nghiệm trước khi công bố, và đây là cách thức mà chúng ta có thể ghi nhận, đó là tính trách nhiệm và sự cẩn trọng của Đức Phật về những gì mà Ngài chia sẻ cho đệ. Tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật hình thành học thuyết nhớ ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa, thông qua việc Ngài bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây Bồ Đề che mưa chở nắng trong suốt 3 tháng mùa nóng. Về sau này đó thì nó được mở rộng trở thành là 4 trọng ân, và là một trong những phương diện quan trọng của xã hội học Phật giáo. Tuần lễ thứ 3, Đức Phật hình thành học thuyết nhân sinh quan lấy con người làm trọng tâm qua 3 con số biểu tượng. Con số 6 tượng trưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con số 6 thứ hai là đối tượng nhận thức, gồm có hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và nhận thức được hình dung. Con số thứ ba đó là nhận thức giác quan, gồm có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Theo đó, Đức Phật khẳng định rằng đó, nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của con người đó lệ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta có làm chủ hay thất bại trong việc làm chủ các giác quan, không có số phận do Thượng Đế hay các thần linh áp đặt. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan qua tính tương quan, tương duyên, tương thuộc với hai chiều kích. Về chiều thuận thì do cái này có nên cái khác phát sinh, về chiều nghịch đó, do cái này có nên cái khác kết thúc. Và học thuyết này đó xóa sổ ba học thuyết quan trọng của tôn giáo và triết học, bao gồm thứ nhất thuyết sáng thế từ Thượng Đế và các thần linh, thứ hai đó, là thuyết duy vật cho rằng vật chất là yếu tố có trước, theo đó mọi thứ được hình thành và ý thức chỉ là một phần của vật chất, thứ ba đó là thuyết duy tâm cho rằng tâm có trước, vật chất có sau. Thì theo Đức Phật đó, thì vũ trụ này được hình thành không có cái nào trước sau, nó là tương tác mà. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học qua việc Ngài khẳng định với hai vị đạo sĩ Bà La Môn gặp Ngài, hãnh diện tự hào về cái bối cảnh gia đình và sự xuất thân, 7 đời thanh tịnh về phía mẹ, 7 đời thanh tịnh về phía cha. Thì Đức Phật khẳng định là giá trị thật của con người không nằm ở giai cấp, nó nằm ở thứ nhất đạo đức, thứ hai là trí tuệ, thứ ba là đóng góp của người đó cho xã hội cộng đồng. Và tuần lễ thứ sáu đó, Đức Phật hình thành học thuyết nghịch cảnh quan. Và theo ngài đó, nghịch cảnh xuất hiện ở chỗ nào chúng ta phải mạnh dạn đối diện và tìm giải pháp để vượt qua chứ không có đào tẩu. Qua cái câu chuyện có thật, đó là một tuần lễ mưa tầm tã, nước lũ dâng cao, Đức Phật vẫn ngồi yên bất động. Và rất may thì có con rắn Murachinda đã dùng cái cơ thể to của nó che trên đầu của Đức Phật để Đức Phật khỏi bị cảm lạnh. Và cuối cùng á, bão hết, mưa tan, lũ rút, Đức Phật vẫn ngồi yên. Và tuần lễ thứ bảy đó, ngài hình thành là nhị bảo. Ngài chính là Phật bảo. Và những lời dạy của ngài cho hai vị thương gia người Ấn Độ, có học thuyết cho rằng đó là hai thương gia người Miến Điện, vì vào thời Đức Phật Miến Điện là một phần của Ấn Độ. Và sau đó thì ở cuối đời đó, hai vị này đi xuất gia. Thì bảy tuần lễ đầu với các học thuyết quan trọng, về sau này thì Đức Phật hình thành thêm các học thuyết như là xã hội quan, không có chủ nghĩa giai cấp, rồi thân phận con người đó được đề cao, rồi không có phân biệt trọng nam khinh nữ. Còn về chính trị quan thì Đức Phật đưa ra quan điểm quản trị đất nước dưới ba góc độ. Góc độ một là về luật pháp thượng tôn, góc độ thứ hai đó là đạo đức để làm thánh thiện cuộc đời, và góc độ thứ ba đó là trí tuệ để soi sáng nhận thức và lối sống. Thì như vậy cái khóa bát chế độ căn bản á, chúng ta tập trung vào những vấn đề học thuyết quan trọng nêu trên, mặc dù những cái từ gọi cho từng buổi học cho tất cả 32 buổi, mỗi buổi trung bình là 1.5 tiếng đến 2 tiếng, thì các anh chị em sẽ nắm rất là bao quát những gì chúng ta cần biết về lời dạy của Đức Phật. Cho nên thầy tin tưởng rằng với kinh nghiệm các thành viên của Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ hướng dẫn suốt 17 khóa vừa qua, và đây là khóa thứ 18, thì các anh chị em sẽ có được những cái nguồn tri thức chân chính để giúp cho cái cuộc sống học Phật của mình được hữu ích và mang lại giá trị trị liệu các nỗi khổ niềm đau, và góp phần tác hưởng tích cực đối với những người thân và những người chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Ý thứ hai là khóa bát chánh đạo nâng cao, mà cụ thể tăng đoàn đã chọn kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Thì về tựa đề kinh đó, Na Tiên Tỳ Kheo là bản dịch chữ Hán, mà hiện nay đó thì có bản dịch của cư sĩ Cao Hữu Đính và một số vị dịch giả khác. Hai bản dịch từ kinh Tạng Pali có hai cái tựa đề khác nhau. Thứ nhất là kinh Mi Tiên Vấn Đáp, và tựa đề thứ hai đó là Di Đăng Đà Vấn Đạo, như là tên của nhà vua Phật tử hỏi đạo, mà người trả lời đó là Thánh Tăng Naga Sena, trong Hán Việt thuộc Việt âm là Na Tiên. Thì bài kinh này đó cách đây khoảng 15 năm thầy có giảng ở chùa An Phú ở đường Nguyễn Chí Vương đấy, và thầy đặt cái tựa đề đó là đối thoại triết học giữa nhà sư và nhà vua. Thì cuộc đối thoại này đó nó xoay quanh những vấn đề trọng tâm mà thầy vừa gọi đó là các học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật ở trong cái chương trình là bát chánh đạo căn bản đó. Thì bây giờ đó, về cái độ dày đó, thì cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo đó nó chỉ bằng khoảng 1/3 của cái bản tiếng Pali dịch tiếng Việt. Như vậy trong bản Pali đó, những cái chủ đề được thảo luận đó nó chi tiết hơn và cái nội hàm của nó rộng hơn. Và bản chữ Hán được tin đó là biên tập lại từ bản tiếng Pali, cho nên nó rất là cô độc và xúc tích. Như vậy là 80% các cái triết lý ở trong bản kinh này qua cái cuộc đối thoại triết học thì chúng ta thấy là đều phản ánh đủ. Thầy dự kiến xuất bản quyển này chép lại từ những bài giảng của thầy, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội xem lại bản thảo lần cuối, mặc dù bản đánh máy đã xong đây hơn chục năm nè, do bạn quá nhiều việc. Điều mà chúng ta cần lưu tâm về cái cuộc đối thoại triết học đó là những vấn đề mà nhà vua Milinda đặt ra đó, tượng trưng cho tất cả những vấn nạn mà con người dầu thuộc tôn giáo nào, không nhất thiết phải là Phật tử, cũng đều có thể tự hỏi với chính mình và là tự hỏi với tha nhân, nhưng tiếc là không tìm ra được những cái giải thích thỏa đáng từ góc độ Phật học. Thì thánh tân Nagasena đó đã dựa vào những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật trong kinh Tạng Pali, đúc kết lại và chia sẻ với một cái góc độ đó, đưa ra các ẩn dụ, dùng cái ngôn ngữ rất là hiện thực để làm cho không chỉ nhà vua Milinda đó có thể giác ngộ được chân lý, mà còn làm cho nền tảng triết lý của đạo Phật đó được hiểu rất dễ và hiểu theo chiều sâu. Cho nên khi mà học cái khóa Bát Chánh Đạo nâng cao qua kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì các anh chị em đó sẽ nâng cao trình độ Phật học của mình, và điều đó rất là cần thiết. Bởi vì tu học Phật nó gồm có hai phương diện: thứ nhất là học, thì mình phải đi từ thấp đến cao, và thứ hai đó là tu đó. Muốn tu tức là áp dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, thì phương diện triết lý chúng ta phải nắm vững. Cho nên ở góc độ này đó, rất nhiều Phật tử thay vì là hiểu sai, trở nên giải đãi, mất đi cái sự đối kết với cộng đồng, không tham gia vào các Phật sự, không đến chùa, nhưng mà lại nghĩ rằng là mình tu tiến bộ mà đăng ký cái phần học Phật thì không có được nền tảng. Thì trong mấy năm vừa qua, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, mà theo đó thầy là phó trưởng ban đặc trách về chương trình cử nhân và cao đẳng Phật học, đã thảo luận và đi đến một cái quyết định, đó là đồng tình cho các trường trung cấp Phật học mà hiện nay trên toàn quốc là có 36 trường mở chương trình đào tạo trung cấp Phật học, không chỉ cho tăng ni mà cho cả các cư sĩ đời. Hiện tại đó thì rất nhiều nơi vẫn còn rất là dè dặt. Đi đầu tiêu phong ở lĩnh vực này đó thì có trường trung cấp Phật học Đà Nẵng đã tổ chức được 2 khóa đó. Thì một số vị ban giám hiệu của các trường đó đặt ra một vấn đề là khi mà cư sĩ Phật tử học Phật học cao quá, thì liệu các vị có khởi lên cái tâm cao ngạo, xem thường các thầy, nhất là các thầy, các sư cô ở những cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trường Phật học không có, và cũng không có cơ hội để học Phật như là ở các tỉnh thành lớn ở trong nước. Thì hồi đáp với vấn đề đó thì thầy thường trả lời rằng đó, giáo pháp của Đức Phật đó có khả năng chuyển hóa cao, cho nên cư sĩ Phật tử mà học càng sớm chừng nào đó thì họ sẽ trở thành khiêm tốn chừng đó. Tại vì học Phật vẫn là phải thực tập. Nên vấn đề mà chúng ta sợ rằng là người học Phật pháp cao đó sẽ trở nên cống cao ở mạng là chuyện đó không đặt ra. Còn tánh người nào cống cao thì họ cống cao, có học không học họ cũng cao mà, họ cũng cao ngạo mà, đúng không ạ? Còn học Phật đúng cách thì tự động nó khiêm tốn hơn, chân thành hơn, dễ thương hơn, biết kính trên nhường dưới hơn đó. Nhưng mà để mà thay đổi cái nhận thức không phải là chuyện đơn giản. Và trong mấy năm qua thì ở Học viện Pháp Văn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang là phó viện trưởng thường trực đó, thì từ năm 2009 cũng đã mở ra cái chương trình cử nhân Phật học đào tạo từ xa, nhằm giúp cho giới cư sĩ tri thức có được cơ hội trở thành những người cư sĩ hiểu biết Phật pháp. Thì sau năm 75 á, chúng ta có rất ít các cư sĩ là những nhà Phật học lỗi lạc như trước năm 75, như là trường hợp của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một người không chỉ giỏi Phật học mà còn có công giảng dạy các bậc cao tăng của Phật giáo thời cận đại, trong đó có Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Trí Nghiêm, Hòa Thượng Trí Minh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa và nhiều vị Hòa Thượng khác. Mà nếu như không có những cái đóng góp đó của các bậc mà đi trước, đứng đầu là các bậc tổ sư, rồi kế đến thì có được các cư sĩ giỏi, thì cái này chúng ta cũng khó có được một cái đóng góp của giới cư sĩ. Thì sau cư sĩ Tâm Linh Đền Thám thì có cư sĩ Chánh Trí Ban Thời Truyền học cái lớp đó nên mà trở thành một cư sĩ trí thức, viết sách Phật giáo được, dịch thuật kinh Địa Tạng được, giảng dạy Phật học được, và có công với lập ra được hai chùa, tức là chùa Phật học Xá Lợi và chùa ở thành phố Hồ Chí Minh quận 3 và chùa Phật học ở thành phố Cần Thơ. Thì cái chùa đó đó thì cái tên mà Phật học là do thiền sư Nhất Hạnh đặt, và cái chữ Xá Lợi là do cư sĩ Mai Thọ Truyền đặt để dung hòa. Thì cư sĩ Mai Thọ Truyền đó đã lấy cái chữ đầu là Phật học để nhấn mạnh đến cái vai trò học Phật, và Xá Lợi đó thì lấy cái sự kiện lịch sử phái đoàn là Tích Lan trao tặng vi Xá Lợi cho chùa Xá Lợi nên mới đặt cái tên đó. Bây giờ rất tiếc là người ta bỏ quên đi cái chữ Phật học, chứ là gọi đủ phải chùa là chùa Phật học Xá Lợi. Thì thầy nói hơi dài như vậy đó để thấy rất rõ là trong thời Đức Phật qua kinh Tạng Đại Thừa, như là cư sĩ Yumakak Vimalakirti là một người rất lỗi lạc về Phật pháp, và đó chính là cái nền tảng để giúp cho Phật giáo nó trở nên dễ được tiếp cận hơn trong các ngõ của xã hội. Bởi vì các tăng ni có cái giới hạn lớn, đó là không thể có mặt ở chợ búa, ở những cái công ty, ở những khu vui chơi giải trí như là những người tại gia. Cho nên đó, lãnh hội những cái tư tưởng đó đó, thì từ thời của sư ông, tức là thầy của thầy đó, cái chùa Giác Ngộ từ năm 1964 đó, cho đến năm 1975 đó là trường Trung học Bồ Đề. Rồi từ năm 1979 cho đến năm 1983 đó là trường Sơ Đẳng Phật Học Thiện Hòa, cho đến lúc mà nó bị đình chỉ cùng với hệ thống tư thục khác ở trong nước. Thì đến năm 2016 khi chùa trùng tu hoàn thành đó, thì mới mở các lớp Phật pháp như chúng ta đang thấy. Cho nên đó, cái việc mà học kinh Đăng Cao sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hành trì tốt thì chúng ta không chỉ là người phụng sự Phật pháp mà còn là đóng góp cho Phật học. Thì mấy cái anh chị em phụ trách cái lớp búp xe từ bi phần lớn đã có thạc sĩ, thì thầy có khích lệ học thạc sĩ Phật học. Thế mà từ năm nay đó thì thạc sĩ Phật học sẽ mở cái đào tạo từ xa đó. Và do đó nó sẽ giúp cho các anh chị em đã có thạc sĩ rồi, những cái môn nào trùng rồi thì mày không học lại, chứ học các môn Phật học thôi. Và càng có nhiều cư sĩ trí thức dân đàn thì Phật giáo sẽ phát triển danh chừng đó. Đó là quan điểm của riêng thầy. Và chính vì thế mà thầy khích lệ tăng đoàn phải dành nhiều thời gian hơn để giảng dạy Phật học cho các vị Phật tử. Và vấn đề cuối cùng đó, đó là học Phật để tu và Phật để phụng sự. Thì trải qua nhiều năm ở tại chùa Giác Ngộ thì cái hiện tượng xã hội này thì thấy nó cũng hơi phổ biến và cố gắng là khắc phục đó. Ngay cả các lớp ngoại ngữ như là lần đầu tiên mở tiếng Hàn và tiếng Nhật 500 mấy chục người đăng ký, riêng cái tiếng Nhật không là 500 mấy và tiếng Hàn là gần 600. Nhưng mà sau khi học thời gian rồi nó rút còn rớt còn từ còn có mấy chục. Còn tiếng Trung lúc đầu cũng được 100, bây giờ mỗi khóa còn được có 30-40 thôi. Đó. Thì nó có thể có hai lý do. Lý do thứ nhất về khách quan á, là các anh chị em bị bận. Nhưng mà về bản chất á, là do không khéo quản trị thời gian thôi, để cam kết với chính mình. Và lý do thứ hai đó là chúng ta không cưỡng lại được các cái chương trình giải trí. Nghe nhìn mạng xã hội hấp dẫn quá. Cho nên đôi lúc đó, là bạn bè rủ rê cái này nọ là mình lại bỏ qua. Và có thể có lý do thứ ba là vì chương trình học miễn phí cho nên đó là người ta bỏ không thấy tiếc. Còn nếu mà học có đóng góp đóng tiền đàng hoàng 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì đó thì có lẽ là quý vị sẽ học rất là đầy đủ, vì bỏ là mất tiền. Đó là thầy nói đùa thôi mà đôi lúc cũng trúng lắm á. Thì đây là ba vấn đề mà thầy mong là trong khóa học bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì các anh chị em á, là theo đuổi học là phải cố gắng cho hoàn tất 32 buổi À, mỗi buổi chỉ có gần 2 tiếng thôi, thực ra rất ít. Mà nếu như chúng ta không hoàn tất được thì rất là uổng. Còn ở bên Công giáo đó, ngày Chủ nhật 11 lớp giáo lý, chia ra là 5 cấp học mà gồm có 11 lớp. Và người ta học điều từ cái lớp giáo lý thứ nhất cho đến lớp giáo lý thứ 11. Sau đó là phải học theo cái lớp giáo lý hôn nhân, có cái chứng chỉ đó thì mới được làm lễ cưới tại nhà thờ. Người ta học rất là thuần thành, nhưng mà Phật tử thì chưa có được như thế. Bây giờ tăng đoàn ở chùa Giác Ngộ là đông, phần lớn đều có tốt nghiệp cử nhân cho đến thạc sĩ, nên là đủ sức để hướng dẫn các quý Phật tử. Còn hướng dẫn dạy có thu hút hay không đó là cái năng khiếu. Chúng ta đừng có quá quan tâm về đó, cái chuyện là vị thầy đó, sư cô đó dạy có khôi hài hôn, mình học một cái thấy thú không. Quan trọng mới là nội hàm, cái nội dung á. Cho nên đó, ngày hôm nay thầy tin tưởng rằng là các anh chị em có mặt trong cái buổi khai giảng rất là sôi tụ đông đảo, đừng có rơi rụng như là trứng cá bông xoài và trở thành các hạt lúa chắc, thuật ngữ trong kinh Pháp Hoa. Lúa chắc là lúa mà ở trong đó nó có gạo, còn cái vỏ chấu thì trong đó là gạo lép, không xài được, một cơn gió thổi qua là bay hết, chỉ có lúa chắc mới còn ở lại thôi. Cho nên hãy nỗ lực trở thành là những hạt lúa chắc đó. Chúc tất cả được an lành, lớp học được thành công. Và thầy tán dương tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã phát tâm đóng góp cho lớp học được duy trì. Kính chúc các thầy được thân khỏe tâm an để tiếp tục chia sẻ pháp hỷ tràn đầy cho cộng đồng Phật tử tại gia. Nam mô Hoàng Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.